Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Kể Podcast, và mình là Phúc. Kể Podcast là nơi mình sẽ nói về những câu chuyện quay quanh cuộc sống của mình, cách chăm sóc và phát triển bản thân từ những việc đơn giản hàng ngày mà mình đã học được thông qua việc đọc sách và học hỏi từ người khác. Và những chia sẻ của mình cũng chỉ dựa trên quan điểm cá nhân, nên nếu có gì sai sót xin được mọi người góp ý. Mọi người có thể nghe podcast này ở kênh YouTube của mình, hoặc có thể nghe ở các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Một lần nữa xin chào mọi người. Hôm nọ thì mình có mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó thì mình đã trở về rất lâu trong quá khứ. Thời điểm mà mình trở về là đâu đó khoảng năm mình học cấp 1. Khoảng thời gian có thể nói là đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì khi đó chúng ta không phải lo nghĩ ngợi nhiều về các vấn đề cuộc sống mưu sinh. Sống vui vẻ bằng tâm hồn của những đứa con nít, chưa phải trải qua nhiều chuyện trong cuộc đời. Nếu phải lo thì chỉ duy nhất có chuyện chiến đấu với đống sách vở và các môn học trên lớp. Mà hồi nhỏ, mình cũng may mắn là đứa thông minh hơn mặt bằng chung, nên chuyện học hành của mình cũng không phải vất vả lắm. Việc duy nhất mình lo khi đó chính là lo cho chú chó có bồ lông xù màu trắng nhà mình. Chú chó của mình khi đó có tên là Milu, một cái tên mình nghĩ là khá quen thuộc với nhiều người ở cùng thời với mình. Thời đó, người ta đặt tên cho các chú chó với mấy cái tên khá giống nhau. Thường mình để ý là thấy đa số mọi người thường đặt là Milu, Milo, Lulu hay Kiki, và còn thêm nhiều tên khác nữa. Nhưng những tên mình vừa kể là mình nghe nhiều nhất. Vì vậy mà mình cũng đặt tên cho chú chó nhà mình tên là Milu. Con Milu nhà mình thì nó quậy lắm, nên đâm ra nó cứ thích giỡn suốt ngày. Mỗi lần mình đi học về là thế nào nó cũng chạy lại kéo cái quần của mình để nhanh chơi với nó. Đến nỗi mà có hôm nó kéo dữ quá làm rách cái quần của mình luôn. Thế là bị mẹ chửi cho cả hai một trận tơi bời. Nhưng chửi xong rồi cũng thôi, mọi thứ lại tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình và con Milu có một điểm chung là rất thích trốn đi chơi. Mỗi lần mà mình trốn ba mình để sang nhà thằng bạn chơi thì con Milu nó cũng trốn theo. Để rồi mỗi khi ba phát hiện và bắt cả hai về nhà thì một đứa bị đánh đòn, còn một con thì cũng bị cảnh cáo theo. Nhưng mà hai thằng thì được cái lì lắm, bị đánh bị chửi vậy chứ không hề sợ, cứ trốn đi chơi suốt. Tại vì hồi nhỏ cứ trưa là người lớn bắt con nít tụi mình phải ngủ trưa, mà tâm lý chung của toàn thể trẻ em là có đứa nào chịu ngủ trưa đâu. Nên thành ra cứ giờ trưa là mình đều trốn sang nhà thằng bạn mình chơi, và cũng không quên rủ rê con Milu của mình đi cùng. Mình với thằng bạn của mình hồi nhỏ có cái trò này vui lắm. Đó là bắt con Milu của mình đóng vai con cá sấu, còn tụi mình là người. Mà không hiểu sao con Milu nó cũng hiểu ý tụi mình, diễn vai con cá sấu đuổi bọn mình như thật. Luật chơi thì đơn giản lắm, nó tương tự như trò cá sấu lên bờ nhưng có cải cách một chút. Đó là nếu tụi mình không đứng trên bờ thì con Milu sẽ đuổi theo. Tụi mình sẽ tự quy định thời gian khi đứng trên bờ, hết thời gian thì phải đổi vị trí khác chứ không được đứng hoài một chỗ. Khi nào con Milu tóm được hai bọn mình thì nó sẽ thắng. Và phần thưởng dành cho nó mỗi khi chiến thắng có thể là mấy mẩu bánh vụn hoặc là mấy khúc xương nhỏ. Tuy có ba đứa chơi thôi nhưng lần nào chơi cũng thấy vui. Mặc kệ việc có bị đánh đòn hay bị la thì mình vẫn thích chơi trò đó mỗi buổi trưa. Mọi người có nhớ khi nãy mình nói là việc duy nhất mình phải lo chính là lo cho con Milu ở nhà không? Chuyện là hôm đó đang ngồi trước nhà hóng mát, thì con Milu nhà mình chợt thấy một con chó khác ở bên kia đường. Rồi tự nhiên nó chạy băng băng ra đường mà mình chưa kịp phản ứng gì. Thế là bị một chiếc xe chạy ngang tông vào nó. May là không phải tông trực diện nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cú tông đó cũng khá nặng. Nó bị gãy hết một chân trước và bị quẹt mất một con mắt. Vì bị quẹt ngay mắt nên máu chảy quá trời, nó hoảng hồn quay đầu chạy thẳng vào nhà. Nó nằm co ro trong góc nhà nhìn tội nghiệp lắm. Nhưng biết làm sao giờ, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi nên đâu thay đổi được gì nữa. Rồi mẹ mình mới gọi cho ông Tám là bác sĩ thú y đến để rửa vết thương cho nó và băng bó lại. Đúng là chỗ nào tới đó. Trước đó không lâu thì mình mới bị gãy chân xong do cái tội hay phá phách, thì giờ đến lượt nó. Nhìn nó vừa buồn cười vừa thương, vì hồi trước chạy nhảy phá phách ghê lắm, giờ thì nằm im có một chỗ. Thậm chí nó còn bỏ ăn nữa nên mình cũng hơi lo cho nó. Thời gian đầu khi mới bị thương thì nó không ăn uống gì hết, Ngay cả pha sữa cho nó cũng không chịu ngẩng đầu dậy để uống. Thế là phải dùng biện pháp cuối cùng, đó là mớm cho nó từng giọt sữa một. May thay là nó chịu uống, chứ không ăn không uống hoài chắc nó đi sớm. Cũng vì chuyện đó mà mỗi lần lên lớp là mình rất sốt ruột, lo cho nó ở nhà có chịu uống sữa hay ăn uống được gì chưa. Cứ tan giờ học là mình lập tức chạy nhanh nhất có thể về nhà để theo dõi tình hình. Đâu đó khoảng một tuần, sau khi chăm sóc nó kỹ lưỡng như vậy thì nó cũng dần khỏe lại. Nó đã tự ăn được nên cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Và sau một khoảng thời gian đóng vai thương binh thì cũng phải đến ngày xuất viện. Cái chân của nó thì lành lại hẳn, đã đi lại bình thường được rồi, nhưng mà còn con mắt thì không thể nào lành được, nên thành ra nó bị mù một bên mắt. Thời gian đầu thì vẫn phải quấn khăn ở chỗ con mắt bị thương, nên nhìn nó hơi giống cấp biển. Thế là mình và thằng bạn mình nảy ra một ý tưởng, đó là loại bỏ vai cá sấu của nó mà cho nó thành vai cướp biển xấu xa để tiếp tục chơi trò đuổi bắt như trước. Ba thằng vẫn chơi vui vẻ bình thường với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến một hôm, khi đang ngồi học trên lớp thì mình tự nhiên cảm thấy lo lo trong người. Linh tính là có chuyện gì đó không hay nhưng không nghĩ ra được chuyện gì cả. Đến khi tan học trở về nhà thì mình mới hay được tin từ mẹ là con Milu nó đi đâu từ sáng tới giờ không thấy ở trong nhà. Mọi người cũng đã thử tìm kiếm xung quanh rồi nhưng không thấy nó ở đâu. Lúc đó thì tuy trong lòng mình đã nhận ra điều không hay rồi nhưng mà mình vẫn lạc quan. Nghĩ là chắc nó lỡ đi đâu đó chơi thôi, chiều là nó về. Nhưng mình ngồi đợi nó trước nhà đến chiều tối luôn mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Cứ ngồi ngóng ra đường xem coi nó có về không. Nhưng chờ mãi không thấy hy vọng gì, nên đành phải vô nhà đi ngủ. Hôm sau thì được bà Tư ở gần đó cho hay là bà có nhìn thấy một con chó trắng lông xù bị mấy thằng vây bắt. Vì lúc đó không chắc là chó của ai nên bà Tư cũng không can ngăn, đành để cho mấy người kia mang nó đi. Nghe tới đó thôi là lòng mình đã buồn triệu triệu rồi. Chỉ đành phải chấp nhận sự thật là con Milu nhà mình đã bị bắt mất rồi. Và sau mười mấy năm trời, mình lại nằm mơ thấy nó. Chắc ý nó muốn nhắc cho mình nhớ là khi còn thơ ấu, mình đã từng có một chú chó, một người bạn trung thành đáng yêu như thế nào. Nhưng không biết nó có thấy được điều này không. Là lâu lâu khi có những câu chuyện liên quan đến chó là mình đều nhắc đến nó đầu tiên. Vì những kỷ niệm đó để lại cho mình sẽ không bao giờ phai. Với mình thì nó chính là chú chó đáng yêu nhất mà mình có được. Và để kết thúc tập podcast hôm nay, mình chỉ có một lời cuối muốn nói là tập podcast này xem như là câu trả lời của mình dành cho Milu. Hy vọng nó biết được là mình vẫn yêu quý và nhớ đến nó như thế nào. Cảm ơn mọi người đã ở cùng mình lắng nghe hết tập hôm nay. Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều. Như thường lệ thì nếu mọi người cảm thấy podcast này hữu ích, thì mọi người có thể cho mình xin một like, ấn vào nút đăng ký kênh và có thể để lại cảm nghĩ dưới phần bình luận, để cho mọi người biết đến nhiều hơn, cũng như là động lực quý báu cho mình ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn phục vụ mọi người. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những tập podcast sau.